Chương 161, yêu vô mẫu khủng bố cảm thấy sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn, yêu vô tình và yêu vô huyết đồng thời phát ra một tiếng gầm thét. Trong âm thanh đó, chứa đầy tức giận và một loại điên cuồng, như thể nếu không giết chết người trước mắt, hai người đều không thể sống sót được. Dù là ở trạng thái linh hồn, hai người cũng không chịu khuất phục. Yêu vô huyết có mảnh kiếm, yêu vô tình có bạc kiếm, còn yêu vô mộng có bá kiếm. Ba người này, khi còn sống, là đỉnh cấp cường giả số 1 và số 2 của vạn yêu quốc. Ba người dù chỉ có 8 văn thực lực, nhưng có thể đánh bại chí tôn bình thường của cửu văn. Ba người hợp lực, ngang ngửa với cường giả cấp giới chủ. Ba người với cường giả cấp giới chủ, mỗi người đều là thiên tài hiếm có trong ngàn năm, ngay cả giới chủ của vạn yêu quốc cũng rất khách sáo với họ. Ba người chính là để báo ơn giới chủ đại nhân đã ban cho họ chi kiến, tự nguyện tự sát, rồi đến hoàng tuyền thế giới chờ tiểu công chúa. Nhưng ba nhân vật bá chủ một phương này, bây giờ lại bị một gã chỉ có 6 vạn thực lực dọa cho khiếp sợ. Điều này làm sao cho hai người không xấu hổ và phẫn nộ? Phải biết rằng dù đối diện với vạn yêu vương đại nhân, hai người cũng không sợ hãi, bởi vì hai người phẫn nộ mà gầm thét, một cháy một phải nổi giận ra đòn, còn Tu Ngộ Không cũng không dám coi thường, biết rằng hai người này không giống như kẻ thù trước đây, liền ra lệnh ngũ thải thần thạch xuất hiện. Ngay khi ngũ thải thần thạch mới xuất hiện, hai thanh thần binh của Tôn Ngộ Không cũng đã tới. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, nâng kim của bổng lên chặn lại núi trường kiếm nhỏ bé của yêu vô huyết ở bên phải. Nhưng do kim cô bổng chặn ở bên phải núi trường kiếm, bên trái liền không có gì che chắn. Yêu vô tình không để tụt cơ hội này, khinh miệt cười lạnh một tiếng, rồi trong tay thiền dực kiếm biến mất luôn thanh kiếm. Bạc kiếm thiền dực là chí tôn thần khí nổi tiếng, mỏng như cánh ve nhưng không thể phá vỡ. Dù không có khí trong thế giới này, nhưng nó có thể điều khiển không gian, có thể biến mất trong nháy mắt, rồi lại xuất hiện ở vị trí muốn tấn công. Đây chỉ là một trong những thần thông của thiền dược kiếm, chí tôn thần khí. Mỗi một vật đều là bảo vật hiếm có, uy lực của nó đủ để khiến người tăng lên gấp đôi thậm chí nhiều lần thực lực. Chẳng qua Tôn Ngộ không để ý đến thiền dược kiếm bên trái đã ẩn vào hư không, mà chỉ vung tay trái một cái đánh bay ngư trường kiếm trên kim cô bổng. Thừa thời cơ này, Tôn Ngộ Không hai tay nắm kim cô bổng quét ngang một cái. Nhưng yêu vô huyết cũng không phải dễ bắt nạt, nhanh chóng xoay người, đưa trường kiếm trong tay dựng lên trước mặt, chặn lại kim cô bổng. Lúc này, bên trái Tôn Ngộ Không liên tục vang lên những tiếng đình đình đương đương, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không quay đầu lại, mà lại xoay kim cô bổng một vòng, hướng về phía yêu vô huyết đập xuống đầu. Nhìn thấy cú đập này uy lực khủng khiếp, yêu vô huyết không dám cứng đầu, mà phải nhảy lùi một bước, né tránh kim cô bổng. Lúc này, những tiếng đinh đương đương bên trái đã lên tới hàng trăm tiếng, vô tình. Sau thế, sau khi giao chiến với Tôn Ngộ Không một hồi, yêu vô huyết nhận ra yêu vô tình không có tận dụng cơ hội để tấn công, mà chỉ ở một bên vẫy tay phải liên tục, bởi vì thiền dược kiếm đã ẩn vào hư không nên chỉ có thể nhìn thấy tay phải của yêu vô tình. Yêu vô huyết biết, hắn chắc chắn gặp phải rắc rối gì đó, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này, bởi vì hai người đã hợp tác nhiều năm và rất ăn ý. Hắn biết cây kia có bảo vật có thể phát hiện và phòng ngự thiền dược kiếm hư không trảm, nhưng bảo vật đó chắc chắn không thể phòng ngự mãi được. Thiền dược kiếm là chí tôn thần khí, nổi tiếng vì sắc bén, ngay cả ngư trường kiếm cũng không phải là đối thủ. Hắn tin rằng bảo vật kia đang bị hao tổn dần dần, chỉ cần có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không, để cho vô tình phá hủy bảo vật kia, khi đó hai người hợp lực, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ chết. Yêu vô huyết nghĩ tới đây, yêu vô tình cũng nghĩ ra được. Hai người xa xa nhìn nhau gật đầu, rồi cùng lúc tấn công, ngư trường kiếm kiếm khuynh thiên hạ, hắn gào lên một tiếng, rồi trong tay ngư trường kiếm bỗng nhiên biến thành hàng trăm thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều sắc bén như địa sát, và có vẻ như có một bàn tay vô hình điều khiển. Một lúc sau, Tôn Ngộ Không cảm thấy bốn phía đều là kiếm, Tôn Ngộ Không cũng không sợ hãi, trong tay kim cô bỗng như long quyển phong, mỗi lần chớp mắt đều đón nhận hàng chục thanh kiếm tấn công cùng lúc, và tần suất tấn công càng lúc càng nhanh. Dần dần, trên người Tôn Ngộ Không xuất hiện nhiều vết thương nhỏ, nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, không đáng quan trọng. Nhưng nếu tình huống không thay đổi, tiếp tục như vậy, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ thua. Tay vung kiếm chỉ, nhẹ nhàng một câu, 72 thanh trường kiếm tức thì hiện ra trước mặt, cùng nhau tạo thành một con cá lớn đang bơi lộn xộn. Sau đó, thiên bi vang lên một tiếng rít, rồi đập vào con cá bằng 72 thanh trường kiếm ấy. Con cá bơi chỉ chịu được một hơi thở rồi tan rã. 72 thanh trường kiếm đều gãy đôi. Khí tức liên hệ với yêu vô huyết dưới chân cũng bị thương nhẹ, nhưng có được một khoảnh khắc ngăn cản. Yêu vô huyết đã kịp thời né tránh hoặc là dựng lên phòng ngự mạnh hơn, Diêu Vô Huyết chọn phương án sau, tay vung kiếm chỉ một chút, còn lại trăm ngàn mảnh kiếm hóa thành một con cá dài 10 mét, hung hăng đánh về phía Tôn Ngộ Không. Đồng thời, trong tay Thanh Ngư Trường Kiếm bỗng nhiên nhảy ra một quỷ tích kỳ quái đang không ngừng vẫy. Hai hơi thở sau, Tôn Ngộ Không đưa ra trấn giới thiên bi đụng vào con cá trước người Diêu Vô Huyết do Ngư Trường Kiếm tạo ra. Còn con cá to lớn bằng kiếm ngư cũng đâm vào kim cô bỗng biến thành hơn 3 mét trên tay Tôn Ngộ Không. Trấn giới thiên bi bị quỷ tích kia cản lại, còn con cá to lớn kiếm ngư cũng bị Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chặn được. Ban đầu hai người đều tin tưởng vào chiêu thức của mình, nhưng không ngờ lại bị đối phương kháng lại. Một chiêu không thành, hai người liền thay đổi chiến thuật. Trấn giới thiên bi nằm trên quỷ tích kia, nhưng lại bắt đầu rung lên khác thường. Con cá to lớn kiếm ngư phát ra tiếng rít rồi cũng bắt đầu co lại nhanh chóng. Ba hơi thở nữa, trấn giới thiên bi trên bia bỗng nhiên nổi lên một sợi cát vàng. Sợi cát này óng ánh như từng hạt kim sa đá sỏi, nhưng lại toát ra khí tức kinh khủng, khiến Diêu Vô Huyết trong nháy mắt tái mặt. Đồng thời, Diêu Vô Huyết cũng nhìn rõ trước mặt khối này đen nhánh vật phía trên có chữ trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào. Cái này, thứ này lại là trấn giới thiên bi sao? Sao? Nơi này làm sao lại có thứ này? Chỉ trong nửa nháy mắt, Diêu Vô Huyết tâm lý giật mình không kịp. Khi sợi cát vàng bắt đầu nổi lên, Diêu Vô Huyết thần thức đột nhiên bị khuấy động. Nguyên bản Tôn Ngộ Không trước mặt đã biến thành con cá nhỏ bằng bàn tay kiếm ngư trong nháy mắt chui vào hư không, rồi lại xuất hiện trước mặt Diêu Vô Huyết, chặn đứng cái quỷ tích quỷ dị. Tôn Ngộ Không biết đối phương nhận ra trấn giới thiên bi, còn Tôn Ngộ Không lại rất tin tưởng vào cái này ba nghìn hoang thổ. Cho nên nhìn thấy Diêu Vô Huyết thu hồi con cá kiếm ngư, Tôn Ngộ Không liền quay người, sách ngựa kim cô bổng hung hăng một gậy hướng về Diêu Vô Tình đang tấn công ngũ thải thần thạch. Nguyên bản vẫn chú ý đến Tôn Ngộ Không, Diêu Vô Tình ngay lập tức bay lùi, tránh được một cú gậy của Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không buông tha, cùng ngũ thải thần thạch một trước một sau, liền đuổi theo Diêu Vô Tình. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không quay đầu công mình, Diêu Vô Tình không khỏi liếc mắt sang Diêu Vô Huyết một cái. Nhưng cái nhìn này, Diêu Vô Tình bỗng nhiên thấy khóe mắt có một tia rất nhỏ ngũ thải quang mang xâm nhập vào cơ thể mình. Sau đó, Diêu Vô Tình cảm thấy sợ hãi và thân thể không thể cử động. Đúng lúc đó, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng nện vào bên hông của Diêu Vô Tình. Tuy nhiên, ở phút cuối cùng, bạc kiếm thiền dược tự động bảo vệ và chặn trước Diêu Vô Tình, chịu đựng đòn tấn công từ kim cô bổng. Nhưng Diêu Vô Tình vẫn bị Tôn Ngộ Không đánh văng và đâm vào một bề mặt núi đá, tạo ra một hố lớn. Tôn Ngộ Không cười ác liệt và chuẩn bị tiếp tục tấn công. Nhưng bất ngờ, hắn cảm nhận được một trạng thái rung động. Hắn đột nhiên quay đầu và nhận ra Diêu Vô Mộng đang quỳ gối trên mặt đất cùng với tệ chiếu. Khuôn mặt tái nhợt, Diêu Vô Mộng từ cơ thể nội rút ra một thanh đại kiếm to lớn. Sức mạnh của Diêu Vô Mộng bắt đầu tăng cao không ngừng, và ngoại hình cũng thay đổi. Tóc dài của hắn nhuộm màu đỏ như máu, bắp thịt cơ thể mọc ra nhanh chóng, với những khớp nối nhọn tạo ra sự thể hiện của xương. Cuối cùng, Diêu Vô Mộng trở nên cao hơn 4 mét, với hai thanh đại kiếm lớn, hắn nắm diệt kiếm phần tịch bằng tay phải và bá kiếm cự huyết bằng tay trái. Tốt, hình thái thứ hai hoàn thành, hãy tiếp tục.